Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau.
Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng.
Trên 50 tỷ đồng ủng hộ đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19.
Công khai minh bạch trong đấu giá các khu dân cư.
Dương Thành Phú Bình, nhịp sống bình thường mới.
Tồn đọng rác thải sinh hoạt ở Võ Nhai. Sau đây là nội dung chi tiết. Quý thính giả thân mến, như tin đã đưa, vào chiều ngày 24 tháng 6, đồng chí Nguyễn Thành Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa 20 nhằm thảo luận và cho ý kiến vào nhiều nội dung trên các lĩnh vực kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ. Tham dự có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. 18 nội dung trình tại hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 14 khóa 20 bao gồm: đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh trong 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, 4 dự thảo chương trình đề án nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 bao gồm: chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững tỉnh, đề án hỗ trợ hoạt động quản lý và đầu tư bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, 2 đề án về xây dựng huyện Phú Bình, huyện Đại Từ cơ bản đạt tiêu chuẩn thị xã vào năm 2025, 2 văn bản quy định liên quan đến chế độ chính sách bao gồm chế độ cho người làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, một số mức chi cho công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, 4 dự thảo báo cáo chỉ thị, quy chế thuộc thẩm quyền ban hành của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bao gồm quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Tòa án Nhân dân tỉnh, Ban Cán sự Đảng, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021, chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp và Đại hội đại biểu Hội cựu chiến binh tỉnh lần thứ 7, báo cáo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết thực hiện nghị quyết số 19 ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
Hôm nay 25 tháng 6, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức kỳ họp thứ nhất khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Phú Bình, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe Ủy ban bầu cử huyện báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân, kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20 đối với 35 đại biểu được trúng cử tại 15 đơn vị bầu cử trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã bầu các chức danh thuộc thẩm quyền Hội đồng Nhân dân huyện, đó là bầu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng một số ban của Hội đồng Nhân dân, Ủy viên Ủy ban Nhân dân, Hội thẩm Tòa án Nhân dân huyện. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chúc mừng 35 đại biểu Hội đồng Nhân dân khóa 20 được cử tri tín nhiệm bầu vào cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất ở địa phương. Đồng chí đề nghị các đại biểu tiếp tục kế thừa, phát huy thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các khóa trước để tiếp tục đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, đoàn kết trách nhiệm, thực hiện tốt các chức trách nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng chính quyền kiến tạo, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tất cả là để phục vụ lợi ích của nhân dân.
Ngày 24 tháng 6, hội nghị trực tuyến công bố chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được tổ chức. Chủ trì tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng dự có đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh. Theo kết quả, chỉ số cải cách hành chính PI Index năm 2020 nhóm các bộ, cơ quan ngang bộ cho thấy Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với số điểm là 95,88 điểm. Tiếp đó là các bộ Tài chính 94,84 điểm, Tư pháp 94,02 điểm. Cuối bảng xếp hạng chỉ số PI Index là Bộ Giáo dục và Đào tạo với số điểm là 83,24 điểm. Đối với nhóm các địa phương, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu với 91,04 điểm. Tiếp đó là các tỉnh Hải Phòng, Thừa Thiên Huế với số điểm lần lượt là 90,51 và 88,47 điểm. Năm 2020, tỉnh Thái Nguyên được ghi nhận có sự thành công trong công tác cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước. trên bảng xếp hạng công tác cải cách hành chính 63 tỉnh thành Thái Nguyên xếp thứ 12 với số điểm là 85,61 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2019, tăng 4 bậc so với năm 2018. Đối với kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước CPAT năm 2020, Thái Nguyên thuộc top đầu với tỷ lệ cao là 87,66%. Thưa quý khán giả, những năm qua, các dự án khu dân cư, khu đô thị được quy hoạch và đầu tư xây dựng với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ đã góp phần đáp ứng tốt nhu cầu về nhà ở cho người dân, đồng thời tạo diện mạo văn minh hiện đại cho các đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, việc đổi mới hình thức đấu giá quyền sử dụng đất từ trực tiếp sang gián tiếp với quy trình chặt chẽ, minh bạch, công khai đã không chỉ góp phần tăng thu ngân sách và khai thác hiệu quả quỹ đất theo kế hoạch, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội ở các địa phương mà còn tạo lòng tin trong nhân dân về việc đảm bảo tính công bằng, khách quan trong việc đấu giá đất trên địa bàn toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Trần Trang ở dự án khu dân cư Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.
Phiên công bố đầu tiên kết quả đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên vào chiều ngày 24 tháng 6. Gần 200 khách hàng đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tham gia mua hồ sơ và hoàn thành các thủ tục liên quan từ trước đó, đều được lấy mẫu test nhanh COVID-19 ngay từ khu vực cổng vào và được hướng dẫn vị trí ngồi theo khu vực để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. Với hình thức đấu giá bỏ phiếu gián tiếp, thông tin về giá trả và đăng ký tham gia gần 1.200 hồ sơ tham gia đấu giá đối với một lô đất thương mại và 107 lô đất ở tại dự án được bảo mật đến phút cuối cùng. Các quy trình, thủ tục liên quan được thực hiện công khai, minh bạch với sự tham gia của đơn vị đấu giá chuyên nghiệp cùng sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng Giám sát của thị xã. Sau khi công bố kết quả đấu thầu, các thủ tục hành chính liên quan cũng được thực hiện nhanh chóng, khẩn trương nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhà đầu tư, vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch. Nói về những suy nghĩ của các bước đấu thầu, ông Phạm Văn Tứ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nêu.
Bình thường ví dụ như chúng tôi đi đấu giá các lô đất mà các thủ tục như ví dụ như là công bố kết quả đấu giá thì còn phải các ngày sau là đến tiếp nhận quyết định trúng đấu giá rồi làm các thủ tục về thuế, về nộp tiền sử dụng đất. Thế thì hôm nay là riêng Phổ Yên thì đã thực hiện là tích hợp tất cả các cơ quan ban ngành liên quan trong quá trình xác nhận là cái kết quả trúng đấu giá cho nhà đầu tư.
Cũng đề cập về nội dung này, ông Vũ Quang Huy, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội nói:
Các hình thức đấu giá gián tiếp của Phổ Yên lần này thì trước hết nó tạo ra một cái sức hấp dẫn nhất định đối với nhà đầu tư. Ai cũng có quyền hy vọng và mong muốn được mua với cái giá hợp lý nhất. Cái việc đấu giá gián tiếp này nó cũng rất là công khai, minh bạch. Người được trúng đấu giá cũng như là người không trúng đấu giá đều cảm thấy vui vẻ và phấn khởi hài lòng.
Khu dân cư Hồng Tiến được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 với diện tích 20,15 ha. Trong đó có trên 900 lô với diện tích trên 95.000 m2 đã có hạ tầng kỹ thuật được bàn giao cho Ủy ban Nhân dân thị xã Phổ Yên để đấu giá quyền sử dụng đất theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp. Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thị xã, cơ quan chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Qua đó vừa đảm bảo quy trình đấu giá minh bạch, công khai, vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự và công tác phòng chống dịch một cách hiệu quả. Ông Dương Văn Diễn, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên, thông tin về kết quả đấu giá.
Lượng hồ sơ bán ra trong thời gian từ ngày 26 tháng 5 đến ngày 21 tháng 6 là được 9.015 hồ sơ. Và với số lượng khách hàng tham gia là 1.008 khách hàng. Những con số này thì cho thấy là quy trình của chúng ta là rất là công khai, phổ biến, rộng rãi, dân chủ, khách quan và trên tất cả các phương tiện thông tin đại chúng và được khách hàng quan tâm. Và lượng hồ sơ tham gia mua rất là lớn. Quy mô đấu giá cũng rất là lớn.
Đặc biệt, để chủ động trước tình trạng cò mồi đất can thiệp, thông đồng, dìm giá hoặc tổ chức môi giới đất khi chưa có kết quả đấu giá, lực lượng công an thị xã đã phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế, công an tỉnh nắm bắt tình hình, giám sát quy trình tổ chức đấu giá. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý các đối tượng lợi dụng tình hình làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Thượng tá Ngô Quang Trung, trưởng công an thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên nêu về việc đảm bảo an ninh trật tự cho phiên đấu giá.
Thực tế thì các trường hợp cò mồi mà có thực hiện cái hành vi cắm các biển trao đổi mua bán đất trước khi có cái kết quả đấu giá chính thức thì như vậy là cũng ảnh hưởng đến cái tình hình chung của địa phương, làm hoang mang dao động đối với các người tham gia đấu giá và cũng gây ra mất trật tự liên quan đến an ninh trật tự. Thì căn cứ vào cái hành vi cụ thể thì cơ quan công an cũng đã tham mưu cho chính quyền địa phương cũng như là sẽ trực tiếp xử lý theo quy định pháp luật tùy từng hành vi cụ thể nếu vi phạm.
Kết quả đấu thầu đối với một lô đất thương mại và 107 lô đất tại dự án khu dân cư Hồng Tiến tại phiên công bố vào ngày 24 tháng 6 đã cho thấy, thông qua đấu giá đất bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, tỷ lệ đấu giá vượt so với giá khởi điểm đạt cao, đồng thời tạo nhiều chuyển biến tích cực trong hoạt động đấu giá tài sản công. Ông Trần Xuân Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Yên cho biết về hiệu quả của hình thức đấu giá.
Qua hình thức đấu giá này thì đảm bảo với tài sản nhà nước sau khi được Ủy ban tỉnh, được các cơ quan chuyên môn tham mưu phê duyệt giá khởi điểm và cái tài sản nhà nước được đem ra đấu giá, đảm bảo cho tất cả mọi người được tham gia trên cơ sở bình đẳng, công khai minh bạch và nhà nước đảm bảo với được cái nguồn thu ngân sách tốt nhất.
Hình thức đấu giá gián tiếp quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư Hồng Tiến đã cho thấy hiệu quả của một phương thức đấu giá có nhiều ưu điểm cần được nhân rộng trong toàn tỉnh, qua đó góp phần tăng thu ngân sách và khai thác hiệu quả quỹ đất ở theo quy hoạch, từ đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội của các địa phương và tạo lòng tin trong nhân dân về việc đảm bảo tính công bằng, khách quan trong việc đấu giá đất nói riêng và các tài sản công nói chung.
Chuyển sang những tin tức liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, ngày 25 tháng 6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận ủng hộ quỹ phòng chống dịch COVID-19 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Cao Ngạn 50 triệu đồng và Công an tỉnh 10 triệu đồng. Tại buổi tiếp nhận, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn sâu sắc tới hai đơn vị, đồng thời nhấn mạnh sự đóng góp quý báu của hai đơn vị rất có ý nghĩa, góp phần cùng tỉnh sớm ngăn chặn đẩy lùi dịch COVID-19.
Trước đó, ngày 24 tháng 6, Ban giám hiệu Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Đại học Thái Nguyên đã trao tặng các cán bộ phục vụ, nhân viên y tế và gần 900 người lao động từ các khu công nghiệp, vùng dịch tỉnh Bắc Giang trở về đang thực hiện cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19 với số tiền trên 45 triệu đồng. Số tiền này sẽ được phát trực tiếp đến từng người theo danh sách lưu trú nhằm tăng cường chăm sóc sức khỏe, động viên đội ngũ cán bộ phục vụ và người lao động tại đây. Trước đó, trường cũng đã hỗ trợ các trang thiết bị sinh hoạt, thực phẩm trị giá gần 50 triệu đồng ngay khi tiếp nhận công nhân từ vùng dịch và lưu trú để thực hiện cách ly tập trung.
Cùng ngày, sau khi nhận được thông tin một số chốt kiểm dịch tại khu cách ly tập trung, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên đang gặp khó khăn. Chị Tăng Thị An, trú tại tổ 1, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên, đã vận động các nhà hảo tâm và bỏ tiền túi để mua 3 chiếc ô, 2 bình đun siêu tốc, sữa mì tôm, nước giải nhiệt, hoa quả trị giá gần 5 triệu đồng đến trao cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại chốt. Được biết, chị An là thành viên của câu lạc bộ Vì Chia Sẻ Hạnh Phúc Đại Từ. Thời gian qua, bên cạnh việc thực hiện các hoạt động thiện nguyện cùng câu lạc bộ, cá nhân chị đã có nhiều việc làm ý nghĩa chia sẻ với người nghèo, nhất là trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Mới đây, chị An được Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Từ vinh danh tặng bảng ghi nhận tấm lòng vàng.
Tại Phú Lương, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hamas Thái Nguyên đã đi thăm, động viên, tặng quà khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Cùng đi có lãnh đạo ban chỉ huy quân sự huyện. Tại khu cách ly tập trung của huyện tại trường dân tộc nội trú, trung học cơ sở Phú Lương, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hamas Thái Nguyên đã chia sẻ những khó khăn với các lực lượng đang làm nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung và mong muốn các cán bộ chiến sĩ luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, động viên bà con thực hiện tốt việc cách ly. Nhân dịp này, công ty cũng đã trao tặng một TV 42 inch trị giá trên 10 triệu đồng cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Được biết, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hamas Thái Nguyên chuyên kinh doanh bất động sản, đầu tư kinh doanh các khu thể thao vui chơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
Thời gian qua, số tiền, hàng hóa các tập thể cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ, đăng ký ủng hộ thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức thành viên từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 là gần 51 tỷ đồng, bao gồm tiền, hàng hóa. Cụ thể, cấp tỉnh, số tiền hàng hóa đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ là trên 45 tỷ đồng, trong đó số tiền các tập thể cá nhân đã ủng hộ vào quỹ cứu trợ tỉnh là gần 25 tỷ đồng, số tiền hàng hóa các tập thể cá nhân đã hỗ trợ trực tiếp là gần 11 tỷ đồng, số tiền đăng ký chưa chuyển vào quỹ cứu trợ tỉnh là trên 8 tỷ đồng. Cấp huyện, số tiền hàng hóa đã ủng hộ, đăng ký ủng hộ là trên 5,6 tỷ đồng, bao gồm tiền và hàng hóa. Chi hỗ trợ từ quỹ cứu trợ tỉnh, nguồn ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 là gần 1,9 tỷ đồng.
Thành phố Thái Nguyên cũng đã tổ chức chương trình tặng quà hộ nghèo, cận nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thời gian qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, đời sống của một bộ phận người dân, nhất là các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố gặp nhiều khó khăn. Căn cứ vào đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các phường, xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã đề nghị Thường trực Thành ủy xem xét hỗ trợ kinh phí cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 từ nguồn quỹ vì người nghèo thành phố. Thành phố đã quyết định trao tặng 592 suất quà cho các hộ nghèo với mức 400.000 đồng trên một suất, 714 suất quà cho hộ cận nghèo mức 300.000 đồng trên một suất. Tổng kinh phí hỗ trợ là 451 triệu đồng. Tại chương trình, thành phố Thái Nguyên cũng đã trao tặng 40 suất quà cho 40 hộ nghèo, cận nghèo tại 32 phường xã. Số còn lại các địa phương sẽ trao tặng tận tay các hộ nghèo, cận nghèo thuộc diện ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Thưa quý thính giả, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, từ ngày 18 tháng 6 kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ đối với 48 xóm của 7 xã giáp danh tỉnh Bắc Giang, trong đó có xóm Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4, xóm Giàng, Phú Dương 2, xã Dương Thành. Đồng thời, 6 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cũng được dỡ bỏ, kết thúc cách ly xã hội theo chỉ thị số 16 Thủ tướng Chính phủ đối với 2 cụm dân cư xóm Phẩm và 2 xóm Phú Dương 2. Việc đi lại hoạt động sản xuất của người dân trên địa bàn xã đã cơ bản trở lại bình thường, song nhiệm vụ phòng chống dịch vẫn được đặt lên hàng đầu. Phản ánh về nhịp sống tại xã Dương Thành sau khi kết thúc giãn cách và cách ly xã hội, Cộng tác viên Nguyễn Trì có bài viết sau. Quý thính giả cùng nghe.
Trở lại xã Dương Thành, ngày kết thúc giãn cách và cách ly xã hội đi qua các xóm Phẩm 1, Phẩm 2, Phẩm 3, Phẩm 4, xóm Giàng, xóm Phú Dương 2, xã Dương Thành, chúng tôi nhận thấy khung cảnh không còn vắng vẻ như khoảng nửa tháng trước đó. Trên các cánh đồng, bà con nông dân đang hối hả sản xuất cho kịp thời vụ. Cho biết về điều này, anh Đỗ Văn Đông, người dân xóm Phẩm 3, xã Dương Thành nói.
Bây giờ sau giãn cách rồi, dân trong xóm thì đang trở lại cái hoạt động sản xuất là bình thường. Dân lại đi lại làm ăn, nó không có e ngại mới có dịch nữa. Cụ thể bây giờ đang là gieo mạ này và chuẩn bị đất để cho cấy vụ mùa.
Đến thăm một số hộ chăn nuôi quy mô lớn ở 6 xóm này, chúng tôi thấy các hộ đều đã chủ động thay đổi phương án sản xuất nhằm thích ứng với tình hình dịch bệnh. Anh Dương Đình Sơn, chủ hộ chăn nuôi 8.000 con gà đẻ, bình quân mỗi ngày có 5,5 đến 5,6 nghìn quả trứng và có 8 lò ấp nở trứng ở xóm Phẩm 4 nói.
Khi bị phong tỏa thì bọn anh vẫn phải tính là, ví dụ như mình tính là thí dụ phong tỏa là 14 ngày thì bắt đầu thì mình dừng bán trứng, xong nữa bán trứng ăn thì còn lại là mình bắt đầu lại phải cho vào ấp. Thực hiện từ cái hôm đấy thì bây giờ thí dụ như khách trong tỉnh mình đây ấy, thì là đến nhà anh bắt được, bởi vì là được lưu thông trong tỉnh mà. Thế còn thí dụ như là bên Vĩnh Phúc hay Bắc Giang thì tất cả là phải đưa ra chốt Hiệp Hòa kia, chốt Cầu Ca kia nhé. Thế là mình đưa đến chốt, các anh em canh chốt là người ta quy định là mình đặt ở đây, xong mình đi ra thì bên kia người ta sang, người ta lại vào người ta lấy.
Kể từ khi xã Dương Thành có 2 trường hợp mắc COVID-19 đến nay đã qua hơn 1 tháng, các trường hợp công dân địa phương đi cách ly tập trung và cách ly y tế tại nhà, sức khỏe đều ổn định, đời sống người dân cơ bản không bị xáo trộn. Đặc biệt, dù khó khăn do dịch bệnh, nhưng xã Dương Thành đã hoàn thành sản xuất vụ xuân, sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 1.600 tấn, tăng gần 4% so với cùng kỳ. Chăn nuôi ổn định, không phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm. Mặc dù đã kết thúc giãn cách xã hội trở về trạng thái bình thường, song Dương Thành xác định vẫn phải tăng cường phòng chống dịch bệnh để nhân dân yên tâm phát triển kinh tế. Chia sẻ về nội dung này, ông Nguyễn Văn Ái, Bí thư Đảng bộ xã Dương Thành, huyện Phú Bình nói.
Sau khi mà thực hiện cái quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện về kết thúc cách ly xã hội đối với 43 hộ và kết thúc giãn cách xã hội đối với 14 xóm thuộc địa bàn xã Dương Thành theo chỉ thị 16 và chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để về trạng thái bình thường. Quan điểm mà con nhân dân rất là phấn khởi. Thế tuy nhiên là quan điểm chỉ đạo chúng tôi thì vẫn thực hiện nghiêm túc cái việc chốt tự quản đối với các cái xóm giáp danh với lại Bắc Giang. Đấy, thực hiện bây giờ có thể là gọi là nghiêm nội bất xuất ngoại bất nhập.
Do giáp danh với xã Việt Ngọc và xã Lam Cốt, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, hiện xã Dương Thành vẫn duy trì 7 chốt tự quản tại 5 xóm giáp danh với tỉnh Bắc Giang. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của xã tiếp tục giao nhiệm vụ cho các tổ chức hội, đoàn thể nắm sát tình hình thực tế, hướng dẫn người dân lao động sản xuất an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ổn định đời sống nhưng vẫn phải tuân thủ các quy định về phòng chống dịch. Cùng với đó, xã cũng quản lý chặt chẽ các trường hợp F1 đã hoàn thành cách ly tập trung và F2, F3 đang cách ly tại nhà.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều có nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, có lúc mưa rào và dông, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng nhẹ, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, ngày hửng nắng, gió Đông Nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay. Phú Yên có 28 dân tộc thiểu số định cư ổn định. Thống nhất triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc. Võ Nhai, 29 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo. Phú Bình xét đánh gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng. Tồn đọng rác thải sinh hoạt ở Võ Nhai.
Chuyển sang các tin tức khác, thị xã Phổ Yên hiện có trên 32.600 người dân tộc thiểu số, bằng 17% dân số toàn thị xã. Trong tổng số 42 dân tộc anh em cùng chung sống, thì có 28 dân tộc thiểu số sống định cư, ổn định trên địa bàn, gồm các dân tộc Sán Diều, Tày Nùng, Giao, Mường, Thái. Bà con sinh sống chủ yếu ở các xã Vạn Thái, Thành Công, Minh Đức, Phúc Thuận và Phúc Tân. Mỗi dân tộc thiểu số có tập tục, sắc thái văn hóa riêng của dân tộc mình, song đều kế thừa nét đẹp tinh hoa đặc sắc văn hóa chung của dân tộc Việt Nam. Bà con luôn có tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, cần cù, chịu khó, hăng say lao động sản xuất, luôn tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, chấp hành tốt pháp luật của nhà nước và rất tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 hiện nay.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị thống nhất triển khai thực hiện công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc giai đoạn 1. Dự án trên có tổng diện tích quy hoạch là 19,75 ha tại xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên. Dự án bao gồm các hạng mục khu biệt thự du lịch, khu dịch vụ công cộng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu cây xanh và các khu chức năng khác. Để triển khai công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án này, hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất giao cho các sở ngành chức năng của tỉnh phối hợp với tổ công tác của thành phố và Ủy ban Nhân dân xã Phúc Xuân khẩn trương rà soát đối chiếu hiện trạng các thửa đất trong phạm vi quy hoạch, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc nếu có, phấn đấu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng xong trước ngày 30 tháng 7 năm 2021. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ chỉ đạo việc triển khai các bước để tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định.
Hiện nay, huyện Phú Bình đang đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cải tạo, nâng cấp công trình đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện và nghĩa trang liệt sĩ các xã. Trong dịp này, có 5 công trình cải tạo nâng cấp, đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện, nghĩa trang liệt sĩ các xã, Tân Khánh, Úc Kỳ, Xuân Phương, Đào Xá và một công trình xây mới đó là nghĩa trang liệt sĩ Thanh Ninh. Các công trình này đã và đang được triển khai thi công với các hạng mục chính như xây dựng tường rào, cổng tam quan, trụ đài, nhà bia mộ. Dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 7. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng các công trình trên 25,9 tỷ đồng được trích từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Phú Bình, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, ngày 24 tháng 6 trên địa bàn huyện Phú Bình đã xảy ra mưa kèm theo sét. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng sét đánh đã làm cháy nhiều thiết bị điện, thiệt hại ban đầu ước tính trên 1 tỷ đồng. Cụ thể, sét đánh làm hỏng các thiết bị điện tử của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện, bao gồm một máy phát sóng FM công suất 500 W, một bộ dựng vi tính máy đọc phát thanh, một bàn trộn, một đầu thu đài VOV, một bộ máy tính văn phòng, một bộ chia màn hình máy phát thanh. Ngoài ra, sét đánh làm hư hỏng nhiều tài sản, thiết bị viễn thông, trạm thu sóng BTS của Trung tâm Viễn thông Phú Bình. Ngay khi xảy ra sự việc, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn của huyện và cơ quan chuyên môn đã đến kiểm tra thực tế tại hiện trường, hướng dẫn các đơn vị lập biên bản theo quy định. Hiện thiệt hại của các đơn vị do ảnh hưởng của mưa kèm theo sét vẫn đang tiếp tục được thống kê. Thưa quý khán giả, khoảng 10 ngày trở lại đây, việc thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn một số xã thị trấn của huyện Võ Nhai bị đình trệ. Rác thải bị tồn đọng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Vậy đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này? Phản ánh của phóng viên Phi Hùng.
Rác thải sinh hoạt chất thành đống, tồn đọng lâu ngày, ngay trước cửa nhiều hộ dân ở 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện Võ Nhai mà không được thu gom kịp thời. Đặc biệt, trong thời tiết nắng nóng đỉnh điểm như những ngày vừa qua, lượng rác thải này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Quyên, xóm La Mạ, xã Lửa Thượng, huyện Võ Nhai mong muốn.
Nên là tạo điều kiện để cho xe chở đi chứ không thì nó sẽ ảnh hưởng. Bốc mùi hôi thối thì sẽ có mùi bọt.
Cũng về nội dung này, ông Trịnh Thanh Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Đỉnh Cả, huyện Võ Nhai nhận định.
Khi rác tồn động đến 3-4 ngày thì nó cũng ảnh hưởng đến cái môi trường của xung quanh, trên dọc các cái tuyến đường cũng gần khu dân cư, nó ô nhiễm môi trường.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là chiếc xe thu gom rác chuyên dụng duy nhất của Hợp tác xã Vệ sinh Môi trường Phú Cường bị hư hỏng nặng phải tạm dừng hoạt động. Hợp tác xã đã có giải pháp tình thế nhưng không thể thu gom được hết lượng rác phát sinh trong ngày. Về việc này, bà Ngô Thị Mai, Giám đốc Hợp tác xã Vệ sinh Môi trường Phú Cường, huyện Võ Nhai đã có những giải pháp.
Hợp tác xã cũng có cái biện pháp đó là thuê xe tải và thuê xe ben này, hai cái xe ben là máy xúc để thu gom và vận chuyển rác đấy theo cái phương án tạm thời là cũng tương đối ổn định. Tất nhiên là nó cũng không được như là xe chuyên dụng.
Ông Dương Văn Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện Võ Nhai, Thái Nguyên cho biết.
Hiện nay thì để đảm bảo cái việc thu gom rác trên địa bàn huyện, thì huyện cũng đang thực hiện mua thêm, bổ sung thêm một cái xe chở rác nữa. Trong dự kiến của huyện thì thời gian để mua xe này khoảng 2 tháng nữa là sẽ thực hiện hoàn thành.
Đến ngày 23 tháng 6, chiếc xe thu gom rác chuyên dụng của Hợp tác xã Vệ sinh Môi trường Phú Cường đã hoạt động trở lại. Tuy nhiên, để xử lý lượng rác thải tồn đọng phải mất thêm một vài ngày nữa. Cuộc sống của các hộ dân ở một số xã thị trấn sẽ tiếp tục chịu ảnh hưởng bởi sự chậm trễ này.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên, chúng tôi điểm lại những nội dung đã phát trong chương trình hôm nay. Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào 18 nội dung quan trọng. Trên 50 tỷ đồng ủng hộ đăng ký ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Công khai minh bạch trong đấu giá các khu dân cư. Xã Dương Thành, huyện Phú Bình, nhịp sống bình thường mới. Phổ Yên có 28 dân tộc thiểu số định cư ổn định. Thống nhất triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế 5 sao Hồ Núi Cốc. Võ Nhai, 29 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ gạo. Bài viết tồn đọng rác thải sinh hoạt ở Võ Nhai. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay mời quý khán giả đến với những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trên cả nước.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi dưới 24 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, riêng vùng núi có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, vùng núi có nơi dưới 25 độ. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, phía Bắc Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 29 độ, phía Bắc 35 đến 38 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý thính giả thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai một số vùng trong cả nước đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, những người thực hiện biên tập viên Hoàng Quỳnh, các phát thanh viên Hoàng Tú, Thu Hằng cùng các kỹ thuật viên Vương Bình, Thu Hương. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.